Đừng tự làm khổ mình chỉ vì oán trách lỗi lầm của người khác. Ngày nay, con người đối xử với nhau bằng sự khinh miệt, đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài. Nếu không thay đổi tư tưởng mê muội này thì không thể gột rửa tâm hồn. Đại sư Hoàng Nhất, tuyển tập cách ngôn. Chúng ta đều là những người bình thường, cuộc sống vốn đầy những rắc rối khác nhau. Khi gặp một người bạn vô tình, vô nghĩa, chúng ta sẽ tự trách mình vì không gặp được người bạn tốt. Khi gặp phải nhà lãnh đạo hung bạo, hẹp hòi, chúng ta sẽ phàn nàn rằng cuộc sống này bất công, người tốt không được báo đáp, luôn bị bắt nạt. Gặp phải người qua đường không lịch sự và mất vệ sinh, chúng ta sẽ cảm thấy tố chất của con người trong xã hội này thật tồi tệ. Khi gặp chuyện bất công, chúng ta sẽ đổ lỗi cho sự lạnh lùng của thế giới. Những người chỉ vui khi được kính nể, còn bị thờ ơ thì sẽ tức giận, là người dễ bị ảnh hưởng bởi thái độ của người khác. Nếu không nhận ra nhược điểm này và khắc phục nó, thì có thể phải chịu dằn vặt cả đời. Con người không thể làm mọi việc mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng nếu quá bận tâm đến điều đó thì lại dễ đánh mất chính mình. Điều quan trọng nhất đời người là làm chính mình, chứ không phải phản ứng của người khác. Đại sư Hoằng Nhất trích dẫn hai câu trên để nói với chúng ta: hãy sống là chính mình. Người thích phàn nàn sẽ luôn nghĩ về tất cả những điều không vui trong cuộc sống, những gì không đúng của người xung quanh, những người phản bội và làm tổn thương họ. Sai lầm của người khác giống như nhát dao để lại vết thương sâu sắc đối với họ, để họ sống cả đời trong những lời phàn nàn, đau khổ và nguyền rủa. Hãy nhớ rằng, cho dù người khác có mắc lỗi gì với bạn, không có lý do gì để bạn lãng phí cuộc sống quý giá của mình vào việc đổ lỗi và hận thù người khác. Ngược lại, hãy tự điều chỉnh bản thân. Cho dù người ta vô tình va vào bạn và không xin lỗi tiếng nào, bạn cũng không cần quá để ý, bởi để ý thì chỉ rước bực vào thân thôi. Như thế có phải là làm khổ chính mình không? Những sai lầm luôn khiến con người phẫn nộ và khó chịu, khiến họ trở nên điên cuồng, dùng đủ mọi cách để xoa dịu vết thương, để bắt những kẻ làm mình tổn thương phải bị trừng phạt, thậm chí làm chuyện bốc đồng, cuối cùng dẫn đến hại người lại thành hại mình. Làm sai thì nên bị trừng phạt, nhưng quan trọng là bạn phải học cách thoát khỏi bóng tối càng sớm càng tốt, để bản thân không trở thành nạn nhân. Thay vì làm người trừng phạt, chúng ta nên cố gắng để mình không tiếp tục chịu tổn thương, buông bỏ ân oán, ngừng than trách và bắt đầu một cuộc sống mới. Có một người bị người ta hãm hại lúc 23 tuổi, sau 9 năm đi tù, vụ án oan của anh ta mới được làm sáng tỏ. Sau khi ra tù, anh ta sống cả đời với sự than phiền, chửi rủa. Đáng nhẽ ra tôi đã được sống một thời thanh xuân tươi đẹp, thay vì chịu oan ức đến nỗi phải ngồi tù. Đó vốn không phải chỗ cho người ở, phòng giam hẹp đến nỗi muốn trở mình cũng khó. Cửa sổ dường như không nhìn thấy ánh mặt trời, mùa đông thì rét căm căm, mùa hè thì bị muỗi đốt. Tại sao ông trời lại trừng phạt những kẻ đã hãm hại tôi? Ít nhất cũng giáng họa xuống đầu họ để tôi có thể hả giận trong lòng. Ở tuổi 73, người đó nằm liệt giường trong sự nghèo khó. Trước lúc lâm chung, vị linh mục đến bên giường bệnh và nói: đứa trẻ tội nghiệp, trước khi lên thiên đàng, hãy sám hối cho tất cả những tội lỗi con đã mắc phải trên đời. Ngay cả khi sắp chết, người đó vẫn giữ trong lòng mối hận thời trẻ. Tôi không có gì cần sám hối, điều tôi cần là một lời nguyền, nguyền rủa những kẻ đã gây ra bất hạnh cho tôi. Mục sư hỏi: con đã bị giam bao nhiêu năm vì bị đổ oan? 9 năm, người đó hằn giọng. Vị mục sư thở dài và nói: thật đáng thương, có lẽ con là người bất hạnh nhất thế gian. Ta thông cảm với sự bất hạnh và đau thương của con. Người ta giam cầm con 9 năm, khi con được thả ra, đáng nhẽ con sẽ được hưởng tự do suốt phần đời còn lại. Nhưng con lại dùng sự hận thù, oán trách, nguyền rủa trong lòng để giam cầm mình suốt 41 năm còn lại. Chỉ vì 9 năm bất hạnh mà ôm hận cả đời liệu có đáng không? Nhiều người nói rằng nó không đáng, nhưng khi chính mình gặp phải sự việc như vậy, có lẽ bạn cũng giống như người đàn ông ôm hận suốt 41 năm này, không cách nào bước ra khỏi ngục tù tâm hồn. Cho nên nếu có gặp phải những chuyện không may, bị hãm hại, khi lỗi lầm của người khác liên lụy đến bản thân, thì điều bạn cần làm là lấy họ ra làm ranh giới, tránh xa cạm bẫy bất hạnh mà họ mang đến cho chúng ta. Cuối cùng quên họ hoàn toàn, hãy lấy sự tự do trong cuộc sống và trong tâm hồn. Tagore từng nói, khi bạn rơi lệ vì bỏ lỡ ánh dương, bạn sẽ lại bỏ lỡ những ngôi sao. Tại sao phải khóc vì theo đuổi thứ sẽ không quay lại nữa? Hãy nhớ lấy, tự giày vò mình vì oán trách sai lầm của người khác là một việc hết sức ngu xuẩn. Hãy bớt than trách người khác mà dành thời gian thay đổi và hoàn thiện bản thân. Khi không thể thay đổi người khác và cũng không thể chịu đựng được nữa, thì hãy rời xa họ và không quan tâm đến họ nữa. Lẽ nào đó không phải là cách giải quyết tốt nhất sao? Không tự làm khổ mình vì oán trách sai lầm của người khác chính là yêu quý tâm hồn và sức khỏe của chính mình, cũng chính là mang lại càng nhiều hạnh phúc và cơ hội cho bản thân.